This is KBDT from Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài 1160 AM vào mỗi ngày từ thứ hai cho đến thứ sáu cũng vào giờ này. Và ngày hôm nay là ngày thứ năm, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin kinh tế mới nhất buổi sáng hôm nay. Và từ Dallas, thời tiết rất mát. Mai Trâm xin chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng khỏe không anh Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Chào Mai Trâm. Cảm ơn Mai Trâm, Dũng rất là khỏe. Sao Mai Trâm khỏe không? Có gì mới không?
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng. Mai Trâm cũng rất khỏe. Ngày hôm nay á, thời tiết Mai Trâm thấy cái tháng này á, là sáng ra là khoảng 40 mấy độ, 47, 48 độ. Nhưng mà nó không có lạnh giống như cái thời tiết của tháng 1, tháng 2 mà 47, 48 độ, anh Tiến Dũng ha?
Dạ, thời đó thì nó có gió đúng không? Nói chung là cái thời tiết mà khoảng chừng 65 độ mà có gió là chúng ta thấy lạnh rồi. Nhưng mà hy vọng rằng thời tiết sẽ đẹp như vậy trong năm nay, rất là đẹp. Bởi vì Tiến Dũng thấy tự nhiên cái... sau cái ngày bầu cử mình thấy mọi thứ nó yêu đời hơn, thấy nó đẹp đẹp hơn, thưa quý vị, thấy không? Cũng rất là mừng khi mà hiện tại bây giờ thì Cộng Hòa thì họ cũng tập trung được cũng hai cái hạ viện và thượng viện, hy vọng. Nhưng mà sáng nay tôi thấy rằng cái dư âm của cái 4 năm rồi nó vẫn còn, để nó kéo dài đến năm sau luôn, thưa quý vị, để nó kéo dài đến năm sau và năm tới nữa mình biết. Mình có thể nói rằng cái thời kỳ cuối của một cái căn bệnh ung thư 4 năm ròng rã rồi, thì khi mà mình dậy không phải là một ngày, một tháng, có thể thậm chí một năm hoặc là 2 năm. Trước khi gửi đến những thông tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay riêng về Dow Jones thì là con số 100, nó lên được 14 điểm, hôm sáng này là đỏ hết chứ gì. Hiện tại là 43.972 điểm, trong khi đó thì Nasdaq giảm 19 điểm, 19.209 điểm. S&P 500 giảm 4 điểm, 5.981 điểm. Dầu thô thì sáng hôm nay cũng lên nhẹ 84 xu, hiện tại là 69.02 xu trong thùng dầu thô. Vàng thì liên tục giảm, hiện tại là giảm 2.000 đồng, 2.577 đồng 80 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm hiện tại là 6.27, 30 năm là 6.91. Vàng ở Việt Nam mua vào là 80 triệu, bán ra là 83,5 triệu, chứ quý vị. Cái bản tin đầu tiên là bản tin vui. Tức là sáng hôm nay, Bộ Lao động cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày November 9, tức là ngày 9 tháng 11, giảm 4.000 người. Hiện tại là 217.000 người, tuần lễ trước đó là 221.000 người. Trong khi đó, ngược lại thì cái bản tin này nó không được tốt lắm. Nói về cái inflation, tức là lạm phát, giá cả thị trường tăng lên 0.2, thì cái giá cả của wholesale, tức là những nhà bán sỉ đó, hay là những nhà sản xuất cũng tăng lên 0.2%, hiện tại là 2.4% cho cái giá producer price index, tức là giá nhà sản xuất, hay là mình dùng cái wholesale cũng đúng, bán ra thị trường thì nó tăng lên 0.2%. Bản tin kế tiếp thì phải nói rằng bởi vì cái đồng tình với Dũng là trong những năm gần đây đó, cái số phận của nhiều hãng xưởng nó đang đứng bên cái bờ vực phá sản. Có nhiều hãng đã chịu không nổi phá sản, có nhiều hãng chuẩn bị phá sản. Nên Dũng nói rằng trong cái thời điểm này, cái nền kinh tế của Hoa Kỳ mặc dầu bầu cử xong, ông Trump thắng rồi vân vân, thì tháng 1 này mới bắt đầu take over cái White House. Nhưng mà trong những cái dư âm còn lại thì kinh tế Hoa Kỳ vẫn đang rất là khó khăn. Cái số phận mà gọi là nhiều cái hãng xưởng phá sản, hy vọng rằng nó sẽ chuyển, có những cái hãng xưởng họ vực dậy qua một cái bầu cử, họ vực dậy, tức là những cái chính sách thay đổi, họ đổi mới thì họ vực dậy. Chẳng hạn như Red Lobster, họ hy vọng và họ cố gắng gượng, mặc dù cái phá sản của họ là đã có rồi, nhưng mà họ muốn thay đổi một chút xíu để trở mình lại, thử thời vận 4 năm nữa tới đây coi như thế nào. Một trong những cái hãng xưởng, một cái công ty hay những nhà hàng, họ cố gắng vực dậy, đứng lên để thử liều mạng 4 năm tới đây như thế nào. Còn có nhiều hãng xưởng chịu không nổi. Chẳng hạn như Advance Auto Parts, sáng hôm nay họ đóng cửa đến 700 cửa tiệm của tụi mình. Và mình không biết là họ có bên bờ vực phá sản, tại vì cái cửa tiệm mà bán phụ tùng xe này không phải riêng về Advance Auto Parts, nó có nhiều lắm, chẳng hạn như là O'Reilly vân vân, nhiều lắm. Họ đóng 700, mặc dầu trên toàn quốc họ đến 5.000 cửa tiệm lận. Cái vấn đề là họ bán không được. Nếu mà giải thích một cái bản tin như vậy nó cũng rất nhiều thời gian, nhưng xin ngắn gọn cho vị thôi, tại vì tất cả những cái auto parts này mostly hầu như là sản phẩm từ Trung Quốc. Mà nếu mà Trung Quốc mà bị cắt đứt cái liên hệ về làm ăn thương mại với Hoa Kỳ thì chắc chắn auto parts sẽ không có chỗ đứng nhiều cái auto parts. Nhạc như O'Reilly hay là Advance Auto Parts hay là về nhiều lắm cái tụi. Rõ ràng là họ thấy rằng wow, trong tình hình này thì nếu mà càng giữ nữa thì càng lỗ, thì họ cắt giảm. Một trong những cái công ty mà tôi cũng cho rằng họ đang rất là nhờ cần sự giúp đỡ của chính phủ, đó là Spirit Airlines. Spirit Airlines sáng hôm nay họ không dám đưa ra cái gọi là cái revenue, cái report của họ. Tại vì mỗi lần mà cái quarter hay là cái tam cá nguyệt họ đưa ra đều lỗ hết. Cái này họ không dám đưa ra quý vị. Tại vì họ đưa ra đó, Tiến Dũng xin ví dụ cho quý vị hiểu như thế này. Bây giờ Tiến Dũng mua một cái cổ phiếu về Tesla đi. Không, nói chính xác luôn đi là mua cổ phiếu của Spirit Airlines. Cái này Dũng sẽ chờ cái report đưa ra. Nếu report nó lên thì cổ phiếu mình lên. Và report nó về cái revenue nó xuống thì cổ phiếu mình sẽ đi xuống. Thì Spirit Airlines không có release thì mình đã biết cái kết quả của nó rồi. Theo như Tiến Dũng á, là mình sẽ bán. Còn nếu mà thấy rõ nữa, bán hết luôn. Thì nếu mà Spirit Airlines mà release cái report ra thì họ sẽ bán, mà bán thì cổ phiếu họ sẽ xuống nữa. Và xuống nữa mà đến lúc mà chính phủ cho rằng out, you out, dưới một đồng là you out. Nên họ rất là sợ. Sáng nay họ không dám đưa ra. Và Spirit Airlines thì theo biết là họ cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi cho cái chapter 11 rồi. Thì mình nói, ví dụ thường vậy, có nói chuyện đùa đó là khi mà cái xe chở đến cái đường đất bị lật, cái cảnh sát đến khóc là vì họ thích lên kích lắm. Và ngay cả cái Spirit Airlines mà bị bankruptcy đó, thì cũng biết là sẽ có nhiều người rất là buồn. Tại vì đây là một cái hãng hàng không giá rất là rẻ. Gia đình tiêu dùng cũng có nhiều người sử dụng cái hãng hàng không này lắm. Rất là thích, rẻ lắm cái việc đi one way, two way, cái nào cũng được hết mà rẻ lắm. Chỉ có cái là không đem đồ nhiều mà mình gửi thì ok, cũng còn rẻ nữa. Và hy vọng rằng chính phủ sẽ có một cái đường lối mới để giúp cho Spirit Airlines thoát ra khỏi cái bờ vực phá sản. Chỉ có một cách duy nhất là họ phải hợp tác với hãng hàng không, tiêu nhớ là US Airways thì phải. Hy vọng là họ sẽ được gã. Tại vì chính phủ trước đây là can thiệp vào cái cuộc hôn nhân này rồi. Thì trong tương lai nếu mà cho họ sáp nhập hay là US Airways take over, tiêu nhớ không lầm là US Airways thì phải, thì có thể rằng Spirit Airlines sẽ ok. Bản tin kế tiếp thì bản tin này phải nói rằng vỏ quýt dày thì sẽ có móng tay nhọn. Nếu mà các hãng xưởng không làm như cái bản tin Dũng đưa đến đây đó, thì chắc chắn cái inflation sẽ tăng lên. Và khi inflation nó tăng lên như vậy thì sẽ chuyển qua lạm phát, nó sẽ có dây chuyền. Điều giải thích sao ha? Bây giờ nói về Boeing. Trong hai cái cuộc đình công đầu tiên đưa ra, và Boeing chấp nhận trả 35% salary pump, tức là một đồng lên thành một đồng 35 xu. Thì sau đó thì công đoàn kick in không chịu. Để kick một lần nữa, đinh trống một lần nữa. Và cuối cùng Boeing phải compromise. Thay vì 40% thì chuyển qua thành 38%. Sau đó thì họ ok. Nhưng mà điều tại sao dùng đó là vỏ quýt dày cái móng tay nhọn. Tiêu giải thích một lần nữa cho vị hiểu nha. Các công ty, các hãng xưởng, các corporation, ví dụ cho nó là một chiếc tàu. Chiếc tàu. Cái price, producer price index là một cái nước, cái mặt nước. Khi mà cái price nó tăng lên đó, thì chiếc tàu nó cũng tăng lên, nó không có chết được. Nhưng mà những cái người đứng ở dưới nước đó là những người công nhân, những người nhân viên, Ví dụ như quý vị cao 1m7 đi, thì nếu 1m7 chúng ta cũng còn châm lên trong xuống sống được. Nó lên 1m8 cũng châm lên xuống được. Nó lên 3m chết chắc. Thì đây là trường hợp đó. Khi nào anh muốn lên lương, tôi lên lương nhưng mà tôi phải tăng lên cái giá trị tất cả mọi thứ sản phẩm của tôi để hầu cho cái những cái tiền lời của tất cả những cổ đông nó sẽ được đáp ứng y như vậy. Nhưng như bỏ vào bôi 1 triệu thì expect là mỗi tháng chỉ có 100 ngàn, bây giờ gửi có 50 ngàn hay 70 ngàn, I don't want it, withdraw money, bỏ chỗ khác. Tức là cái cách đầu tư người ta, 1 triệu tôi phải có 100 ngàn mỗi tháng, bây giờ 1 triệu 70 ngàn tôi không chịu, tôi rút tiền ra, thì cái đó Bộ Yên cũng chết nữa. Nên sáng hôm nay Bộ Yên lay off 17 ngàn nhân viên, tức là khoảng 10% workforce sau khi lên 38%. Vì thế là quả quýt vậy không thể nhận. Mà dù đang cảnh cáo thì trước đây, chứ vì còn nhớ thì phải làm cái bản tin những cái nhân viên bốc xếp ở bến cảng, rồi Boeing nghĩa là nếu mà hy vọng ví dụ có được cái quyền mà đứng nói chuyện với họ đó, dù phải nói rằng go back to work, vì nhớ không? Go back to work, tại vì sau khi mọi sự thỏa thuận rồi, thì hãng xưởng tất cả những ông chủ lớn sẽ ngồi, anh này đầu não nè, anh này đầu não nè, anh này đầu não nè, kéo ra trả một lần. Đây là cái lần đầu tiên. Họ chỉ nói là đây là lần đầu tiên thôi, không biết là cái round nào nữa. 17 ngàn. Và phải nói là chưa bao giờ mà nó buồn như vậy. Chúng ta chuẩn bị bước vào những cái ngày lễ lớn, Thanksgiving, Christmas, New Year, mà nghe lay off buồn lắm. Nhưng mà rất may mắn là chính Boeing có một phần của chính phủ, họ làm defense. Thì theo cái luật của liên bang đó, là đặc biệt nhân viên Boeing phải được notice 60 days, 2 tháng. Ví dụ như bây giờ, hôm nay là ngày 14 tháng 11. Ví dụ sẽ nhận một cái cú, một cái lá thờ đến là, ví dụ ơi, vào ngày 14 tháng 1 là the last day you working here. Wow, là 2 tháng rồi. Nên họ cũng thể trải qua được ba cái ngày lễ lớn. Cái vấn đề ở chỗ này, quý vị còn nhớ là trong cái thời điểm cách đây khoảng hơn 2 tháng trước, 1 tháng mấy thôi, thì những nhân viên bốc xếp ở bến cảng, rồi những nhân viên ở Boeing đã đình công, mà chính phủ hoàn toàn không can thiệp. Đúng ra chính phủ phải can thiệp, chính phủ có cái luật là bắt họ đi làm để không có bị cản trở những cái ảnh hưởng đến đời sống người dân. Nhưng mà chính phủ hoàn toàn không can thiệp, bởi vì điểm dùng cái từ là manipulate. Tức là tại sao? Thì chính phủ không can thiệp, thì những cái người công đoàn, chính phủ đã backup mình rồi, mình làm tới luôn. Một cái sự gọi là hiển cận, không thấy được cái chuyện trước mắt, cái hại trước mắt. Tại vì họ không biết rằng cái người chủ tòa Bạch Ốc tới đây là ai. Nếu mà Biden thì họ tiếp tục làm đủ nữa. Nhưng mà nếu mà Donald Trump thì 2 chữ tôi xin gửi cho quý vị là chết chắc luôn. Chết chắc, sẽ không có cái sự nào hậu thuẫn hết. Lý do chúng ta sợ là cái ung thư thời kỳ cuối là như vậy. Tại vì sao? Đến cuối cùng rồi, không thể nào cứu vãn được nữa. Họ bây giờ chỉ còn có 1 tháng mấy, 2 tháng nữa thôi. Too late rồi, chính phủ không còn giúp họ nữa. Lay off, chết luôn. Chứ là bị đuổi, bây giờ không có ai đứng ra bảo vệ vì nó hết á. Tại vì chính phủ bây giờ họ gần như là họ không còn quyền lực gì nữa hết. Họ không có bảo vệ được quý vị nữa. À, rồi đó là cái tình hình kinh tế. Tôi xin ví dụ cái này để nói vị là nếu mà Tổng thống Donald Trump take over office vào năm sau đó, đầu năm sau, thì ít nhất phải là 1 năm ít nhất thì kinh tế Hoa Kỳ nó có thể khởi sắc trở lại, hoặc là năm thứ hai, nếu mà chậm là năm thứ hai. Hy vọng ông take được cái House and Congress, tức là về Thượng viện và Hạ viện, thì mọi sự nó suôn sẻ hơn. Hy vọng như vậy. Và thì tiếp tục cái cuối cùng buổi sáng hôm nay, sau cái report từ cái Oxford Economics và cái NAR, tức là về National, The Oak đó, The Oak của quốc gia, thì họ đưa ra một cái report và chúng nghĩ rằng unbelievable. Tôi xin chúc mừng quý vị nào mà làm chủ được một căn nhà ở Mỹ, consider là quý vị là người giàu rồi đó, quý vị là người gọi là trung lưu rồi đó, hiện tại là middle class ở Mỹ rồi đó quý vị. Tại vì như phải cần đến 108 ngàn mới có đủ cơ hội làm chủ một căn nhà hay là mua một căn nhà ở Mỹ. Wow, dễ sợ chưa? 108 ngàn. Quay trở lại năm 2019, chúng ta chỉ cần có 56.800 đồng là đủ khả năng mua một căn nhà. Bây giờ cần 108.000. Thứ nhất, insurance lên quá cao. nhà lên đụng nóc nhà luôn, interest quá cao. Rồi tiền, họ nói là tiền điện, tiền nước, tiền ga, everything really high now. Chúng ta phải cần 108.000 thì cặp vợ chồng, một gia đình, một cái household, tức là một cái income của gia đình phải 108.000. Và theo cái report này, dựa này, họ nói là hiện tại giờ ngay giờ phút này, 100 người Mỹ, chỉ có 36 người với cái mức lương này là đủ khả năng mua một căn nhà. Trong khi đó, quay lại năm 2019, thì 59%, tức là khoảng 100 người là có 60 người là đủ khả năng mua. Tức là cái tình hình kinh tế nó càng tệ như vậy thì cái số người mua nhà bắt đầu nó thấp xuống. Chúng ta thấy nó giống giống ở đâu không? Giống ở Việt Nam. Tức là xã hội chủ nghĩa, quý vị. Tức là thời điểm này nếu mà còn 4 năm nữa đó, chắc chắn nước Mỹ sẽ, nếu mà ông Biden take over cái office thêm, hay là bà Kamala Harris mà lấy over nữa, 4 năm nữa, nước Mỹ sẽ turn thành một cái xã hội chủ nghĩa chắc luôn, quý vị. Xin trở lại với Mai Trâm.
Dạ vâng, cảm ơn những bản tin sáng nay của anh Tiến Dũng. Anh Tiến Dũng cũng biết là lễ Thanksgiving, lễ Christmas và New Year sắp tới, mà những người nào mà họ đang làm cho cái công ty Boeing đó, thì hình như Mai Trâm được biết là ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai, nếu mà họ mà bị lay off thì họ sẽ được gọi tên. Thì thấy cũng buồn.
Được gọi 24/24.
Dạ. Cho nên thấy cũng buồn khi mà lễ lộc sắp đến rồi anh Tiến Dũng ha.
Wow.
Nhưng mà câu hỏi sáng hôm nay mà cho muốn hỏi anh Tiến Dũng là trong những cái thời gian vừa qua, anh Tiến Dũng có hay đưa những cái bản tin về những cái hãng hàng không chẳng hạn như American Airlines, vân vân và vân vân, thì khi họ nói, họ báo, họ đưa ra cái report của họ, nếu mà họ lỗ trong cái tam cá nguyệt đó là họ không có lời giống như ban đầu cái hoạch định của họ đưa ra. Còn riêng cái thằng cái hãng Spirit sáng nay thì anh Tiến Dũng nói là họ không đưa ra cái report, thì chắc chắn quý vị cũng biết, quý vị có thể đoán được là họ không có lời, họ có thể lỗ. Vậy thì lỗ ở đây là lỗ cái tiền của họ hay là lỗ cái tiền lời họ không đạt được giống như cái hoạch định họ đưa ra đầu năm, anh Tiến Dũng?
Good question. Thật sự là những cái hãng khác đó, good question, mà Dũng cũng đã giải thích cho Mai Trâm cũng như quý vị cũng một vài lần rồi. Cái công ty thì họ có một cái, ví dụ như họ nói là cái revenue của họ, hay là cái gọi là cái profit, hai cái revenue và profit. Cái revenue tăng thì cái profit sẽ tăng. Có thể cái revenue tăng nhưng mà cái profit không tăng. Nếu mà cái revenue hàng như vậy, tôi off, tôi cho 30% off, thì nhiều người sẽ mua, nhưng mà chắc chắn cái tiền lợi thì cũng nhiều. Thì cái có hai dạng, một cái revenue tăng lên và cái profit nó sẽ giảm xuống, hoặc là hơi lỗ luôn nha. Rất là nhiều người họ bán là tôi cho bán giảm 50%, thì sẽ có rất nhiều người mua, nhưng mà cuối cùng tổng lại thì cái profit họ sẽ bị lỗ, tại vì họ giảm giá nhiều quá đi. Thì cái trường hợp của Spirit Airlines là nó nằm cái trường hợp như Dũng vừa mới nói. Tức là họ sẽ tăng cái revenue lên, nhưng mà cái lỗ của họ sẽ có, tại vì họ giảm giá quá nhiều. Nên cái đó là hoàn toàn đi ngược lại cái business này, là business chết cái thưa vị. Tại vì họ muốn tăng cái revenue cho người ta thấy. Nếu mà nói về một cái startup business, mấy trăm hỏi câu này làm hơi giải thích thì hơi mất thời giờ nha. Ví dụ như bây giờ một cái business và startup, như mấy trăm mở một cái nhà hàng, mấy trăm bán một tô phở 15 đồng, bây giờ mấy trăm nè, tô phở tôi bán chỉ có 5 đồng thôi, để mình khuyến dụ người ta đến thử cái phở ngon. Khi nó ngon rồi, người ta nghiện rồi, người ta không bỏ được, thì lúc chúng ta lên 15 đồng. Tức là chúng ta lúc đầu tiên chúng ta chấp nhận bán một tô phở lỗ 10 đồng. Tức là chúng ta sẽ lấy cái revenue rất nhiều, nhưng mà cái profit chúng ta lỗ. Thì đó là trường hợp là một cái startup, nhưng mà established, tức là một cái công ty như cái anh chàng Spirit này đã nhiều năm trên thị trường rồi, thì không thể nào mà chơi cái chiêu mà revenue mà giảm giá như vậy hết á. Tức là họ lỗ thiệt, họ lỗ thê thảm luôn. Mà trong tương lai không biết là họ sẽ sống như thế nào. Trước mắt là chưa thấy rằng nếu mà cái revenue kỳ này đưa ra mà gọi là lỗ nữa, thì công ty mà mấy năm trời nằm trên thị trường mà có lỗ như vậy hoài thì ai mà đầu tư nữa. Thì nếu mà họ đưa kỳ này mà lỗ nữa đó, thì chúng tôi tin rằng cổ phiếu của họ chắc sẽ dưới 1 đồng, và dưới 1 đồng thì chắc chắn cổ phiếu, cái thị trường chứng khoán sẽ kick it out, quý vị. Under $1 sẽ kick it out. Cảm ơn Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, chúc mày Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng. Và thưa quý vị, trình kinh tế và thị trường sáng thứ năm ngày hôm nay xin được tạm ngưng nơi đây, và cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu cũng vào giờ này.